Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden sẽ tiếp các lãnh đạo nhóm Bộ Tứ tại Tòa Bạch Ốc ngày 24 tháng 9. Tổng thống Putin tự cách ly sau khi có ca nhiễm COVID-19 trong đoàn tùy tùng. Đặc phái viên Hoa Kỳ nói Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên. Tòa án Việt Nam sẽ xét xử trực tuyến vì đại dịch COVID. Và sau 20 tháng đại dịch, Việt Nam vẫn không sẵn sàng cho dạy và học trực tuyến. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên với các lãnh đạo Bộ Tứ là các nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ để tìm cách thúc đẩy hợp tác nhằm đẩy lùi sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 24 tháng 9. Thư ký báo chí Jens Psaki cho biết trong một tuyên bố, chuyến thăm Hoa Kỳ của các thủ tướng Australia, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ trùng với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, nơi ông Biden sẽ phát biểu vào ngày 21 tháng 9. Tại cuộc họp trực tuyến hồi tháng 3, các lãnh đạo Bộ Tứ cam kết hợp tác chặt chẽ về vaccine COVID-19 và khí hậu, đồng thời đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trước những thách thức từ Bắc Kinh. Thư ký báo chí Nhà Trắng nói, việc tiếp đón các lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ thể hiện ưu tiên của chính quyền Biden-Harris trong việc tham gia vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm thông qua các cấu hình đa phương mới để đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21. Điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ông Biden, Kurt Campbell cho biết vào tháng 7 rằng cuộc họp trực tiếp được lên kế hoạch từ lâu này sẽ mang lại những cam kết mang tính quyết định về cơ sở hạ tầng và ngoại giao vaccine. Vốn đang thúc đẩy chi tiêu lớn cho cơ sở hạ tầng trong nước, Tổng thống Biden hồi tháng 3 cho biết ông đã đề nghị với Thủ tướng Anh Boris Johnson rằng các nước dân chủ nên có kế hoạch về cơ sở hạ tầng để cạnh tranh với sáng kiến vành đai và con đường khổng lồ của Trung Quốc với các dự án từ Đông Á đến châu Âu. Bà Psaki cho biết các lãnh đạo Bộ Tứ sẽ tập trung làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng tôi và thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực như chống COVID-19, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, hợp tác về các công nghệ mới nổi và không gian mạng, cũng như thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết cơ sở hạ tầng sẽ nằm trong một loạt các chủ đề được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp. Tại Bắc Kinh hôm 14 tháng 9, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc tin rằng bất kỳ khuôn khổ hợp tác khu vực nào cũng nên đi theo xu hướng của thời đại và có lợi. Nó không nên nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên thứ ba nào, người phát ngôn Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo thường kỳ. Hoa Kỳ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và hy vọng nước này sẽ phản ứng tích cực với các đề nghị đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Một đặc phái viên của Hoa Kỳ nói vào ngày 14 tháng 9 khi ông gặp các đồng minh châu Á. Cuộc gặp giữa các quan chức hàng đầu của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc nhằm tìm cách chấm dứt mối quan hệ đối đầu với Triều Tiên về tham vọng hạt nhân diễn ra một ngày sau khi nước này cho biết họ đã thử nghiệm một tên lửa hành trình tầm xa mới. Reuters dẫn lời đặc phái viên Hoa Kỳ về Triều Tiên, ông Sung Kim, nói trong bài phát biểu khai mạc tại cuộc hội đàm ở Tokyo rằng Hoa Kỳ không có ý định thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ phản hồi tích cực với nhiều đề nghị hội đàm của chúng tôi mà không cần điều kiện tiên quyết. Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử nghiệm hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ, làm dấy lên lo ngại về đối đầu quân sự và dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức 3 cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng không có tiến triển khi Mỹ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ tìm phương cách ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, nhưng sẽ không mưu tìm một cuộc mặt cả lớn với ông Kim Jong-un. Triều Tiên nói họ không thấy có dấu hiệu thay đổi chính sách từ phía Hoa Kỳ, viện dẫn các vấn đề như lệnh trừng phạt cũng như các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc mà Triều Tiên nói là để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại họ. Ba cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush của đảng Cộng Hòa, Bill Clinton và Barack Obama của đảng Dân Chủ đã cùng hợp sức ủng hộ một nhóm mới thành lập nhằm hỗ trợ những người tị nạn từ Afghanistan sang Hoa Kỳ sau khi Mỹ rút hết quân ra khỏi nước này vào cuối tháng trước. Các cựu lãnh đạo Hoa Kỳ và phu nhân của họ sẽ là thành viên trong nhóm Welcome US, một liên minh các nhóm vận động, các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo vừa mới ra mắt vào ngày 14 tháng 9. Welcome US cho biết trong một tuyên bố, liên minh sẽ huy động sự hỗ trợ và tình nguyện viên để giúp đỡ cho hàng chục ngàn người Afghanistan vừa rời khỏi đất nước của họ trong khuôn khổ cuộc di tản của chính quyền Biden để tái định cư ở Hoa Kỳ. Nhiều người trong số những người tị nạn sẽ gặp rủi ro nếu ở lại Afghanistan dưới thời Taliban sau khi đã làm việc với quân đội Mỹ và đồng minh hoặc với các cơ quan của Mỹ và quốc tế trong suốt 20 năm chiến tranh. Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura nói trong tuyên bố rằng hàng ngàn người Afghanistan đã sát cánh cùng chúng tôi trên chiến tuyến để thúc đẩy một thế giới an toàn hơn và giờ họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi tự hào hỗ trợ Welcome US và trong công việc giúp các gia đình Afghanistan ổn định và xây dựng cuộc sống mới. Chúng tôi sẵn sàng cho những người láng giềng Afghanistan mới của chúng tôi và cho thế giới thấy tinh thần chào đón và hào hiệp là cốt lõi của những điều làm cho đất nước chúng tôi trở nên vĩ đại như vậy. Nhóm mới thành lập đã thu hút sự ủng hộ từ hơn 280 cá nhân và tổ chức, bao gồm các doanh nghiệp Hoa Kỳ như Microsoft, Starbucks, CVS và Airbnb, cũng như nhiều tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm cựu chiến binh và các cơ quan tái định cư. Nhiều thống đốc và thị trưởng đương nhiệm và mãn nhiệm của lưỡng đảng cũng tham gia. Một số lãnh đạo địa phương và tiểu bang của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ chào đón những người tị nạn vào cộng đồng, mặc dù di dân hiện vẫn là một vấn đề gây chia rẽ tại Mỹ. Hàng chục ngàn người tị nạn đã được đưa ra khỏi Afghanistan trong những tuần cuối tháng 8 trong một cuộc rút quân vội vã và bị chỉ trích gay gắt của Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Dân Chủ Joe Biden đang nỗ lực để tiếp nhận khoảng 50.000 người tị nạn tại các căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ. Những người khác vẫn ở trong các trung tâm xử lý gần các sân bay của Hoa Kỳ, nơi họ hạ cánh, và nhiều người di tản hơn đang ở các cơ sở của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trong khi đó, các chuyến bay từ Afghanistan đến Hoa Kỳ đã bị đình chỉ trong bối cảnh dịch sởi bùng phát. Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích cách xử lý của người kế nhiệm về việc rút quân của Mỹ sau khi ông Trump đã đàm phán một hiệp ước với Taliban cho việc rời khỏi Afghanistan. Ông không được liệt kê là thành viên trong nhóm Welcome US. Cựu Tổng thống Dân Chủ Jimmy Carter, 96 tuổi, và đang có một loạt các vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây, cũng không được liệt kê trong danh sách. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Taliban hôm 14 tháng 9 kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tái khởi động viện trợ, giữa lúc chính phủ Taliban tìm cách củng cố tài chính của quốc gia, vốn phụ thuộc nhiều vào viện trợ từ bên ngoài sau 40 năm gần như liên tục ở trong chiến tranh. Theo tin Reuters, phần lớn các nhà tài trợ quốc tế đã đóng băng việc viện trợ khi lực lượng nổi dậy Taliban trở lại nắm quyền sau khi đánh bại lực lượng chính phủ vào tháng trước. Reuters dẫn lời ông Amir Khan Muttaqi phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul rằng Afghanistan là một quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, y tế và phát triển. Các dự án chưa hoàn thiện cần được hoàn thiện để tránh lãng phí nguồn lực, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Taliban nói thêm, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ nhiều hơn từ các nhà tài trợ đa phương, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo. Sau khi Taliban tiếp quản, Hoa Kỳ đã đóng băng các khoản tiền gửi ngân hàng bằng đồng đô la của Afghanistan, vốn chiếm phần lớn dự trữ của ngân hàng trung ương. Ông Muttaqi nói, cộng đồng quốc tế không nên chính trị hóa sự trợ giúp của họ cho Afghanistan. Ông nói, chúng tôi đã giúp đỡ Hoa Kỳ sơ tán đến người cuối cùng của họ, nhưng thật không may, Hoa Kỳ thay vì cảm ơn chúng tôi đã đóng băng tài sản của chúng tôi. Hoa Kỳ là một đất nước tuyệt vời, vì vậy họ cần phải rất kiên nhẫn, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tự cách ly để đề phòng sau khi một số thành viên trong đoàn tùy tùng của ông bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Điện Kremlin hôm 14 tháng 9 cho biết ông Putin hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc bệnh. Vì lý do này, ông Putin, 68 tuổi, sẽ không đến Tajikistan trong tuần này để tham dự các cuộc họp an ninh khu vực, dự kiến tập trung về vấn đề Afghanistan. Thay vào đó, ông sẽ tham gia hội nghị qua hình thức trực tuyến. Điện Kremlin cho biết ông Putin đã quyết định tự cách ly sau khi hoàn thành một vòng hội họp bận rộn vào ngày 12 tháng 9, bao gồm các cuộc hội đàm trực tiếp giữa Điện Kremlin với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Putin cũng đã gặp gỡ các vận động viên Paralympic Nga và tới miền Tây nước Nga hôm 13 tháng 9 để quan sát các cuộc tập trận chung với Belarus. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông nói với các vận động viên rằng ông lo lắng về tình hình COVID-19 ở Điện Kremlin. Quyết định tự cách ly của ông Putin cho thấy có khả năng có vi phạm trong các quy định nghiêm ngặt được thiết lập để giữ cho ông Putin, người sẽ bước sang tuổi 69 vào tháng tới, được khỏe mạnh và tránh xa bất kỳ ai mắc COVID-19. Các vị khách đến Điện Kremlin phải đi qua các đường hầm khử trùng đặc biệt, và ông Putin đã tiêm 2 mũi vaccine Sputnik hàng đầu của Nga. Các nhà báo tham dự sự kiện của ông phải trải qua nhiều cuộc xét nghiệm, và một số người ông gặp được yêu cầu phải cách ly trước và được xét nghiệm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin đã liên lạc với một số người trong đoàn tùy tùng của ông bị bệnh do nhiễm COVID-19. Khi được hỏi liệu ông Putin có xét nghiệm âm tính với COVID-19 hay không, ông Peskov nói, tất nhiên là có, Tổng thống hoàn toàn khỏe mạnh. Bà Aung San Suu Kyi đã trở lại tòa án Myanmar vào ngày 14 tháng 9, một ngày sau khi bà không xuất hiện vì không khỏe, với dáng vẻ tỉnh táo hơn nhưng vẫn hơi chóng mặt, Reuters dẫn lời luật sư của bà cho biết. Sức khỏe của bà Suu Kyi, 76 tuổi, được theo dõi sát ở Myanmar, nơi bà đã bị giam giữ nhiều năm vì thách thức các chính phủ quân sự của nước này. Bà đang bị xét xử với nhiều tội danh kể từ khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2. Hôm 13 tháng 9, bà Suu Kyi không thể xuất hiện được vì chóng mặt và ngày ngật, mà theo lời nhóm pháp lý của bà cho biết là do bà bị say xe trong khi được đưa đến tòa án từ địa điểm không được tiết lộ nơi bà đang bị giam giữ. Luật sư trưởng Kim Mwang Cho nói qua tin nhắn với Reuters rằng bà Aung San Suu Kyi có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng bà nói bà vẫn còn hơi chóng mặt. Khôi nguyên Nobel Hòa Bình bị cáo buộc với nhiều tội danh, bao gồm vi phạm quy định phòng dịch COVID-19, sở hữu bất hợp pháp máy điện đàm, nhận hối lộ tiền mặt và vàng, kích động gây nhiễu loạn công chúng và vi phạm luật bí mật nhà nước. Các luật sư của bà đã bác bỏ các cáo buộc trên. Các vụ án liên quan đến bà đang được các tòa án ở Yangon, Mandalay và Naypyitaw xét xử. Một số đồng minh của bà sợ rằng điều này có thể trói buộc bà trong các thủ tục pháp lý trong nhiều năm. Tòa án dự kiến sẽ tiến hành 2 vụ án vào ngày 14 tháng 9. Vụ thứ hai đã bị hoãn lại sau khi các nhân chứng không xuất hiện. Myanmar đã tê liệt về chính trị và kinh tế kể từ khi chính phủ dân cử của bà Suu Kyi bị lật đổ, gây ra phản ứng dữ dội trên toàn quốc với các cuộc biểu tình và bạo lực ở nông thôn và ở các thành phố lớn nhất nước. Những nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng đạt rất ít tiến triển. Nhiều người trung thành với bà Suu Kyi đã bỏ trốn hoặc bị bắt hoặc tham gia vào một chính phủ ngầm của những người chống đối chính quyền kêu gọi nổi dậy.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam vừa cho biết chi phí cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội vốn gây nhiều tranh cãi do nhà thầu Trung Quốc xây dựng và bị trì hoãn trong nhiều năm qua, đã tăng thêm 7,8 triệu đô la do chậm tiến độ. Theo truyền thông trong nước, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong văn bản trả lời Bộ Tài chính hồi đầu tháng 9 rằng do hợp đồng dự án tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông không thể hoàn thành đúng tiến độ nên phải kéo dài thời gian thực hiện và việc này đã làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát. Khoản chi phí phát sinh là khoảng 7,835 triệu đô la, theo văn bản của Bộ Giao thông Vận tải được các trang báo mạng trong nước trích dẫn. Dự án đường sắt đô thị dài hơn 13 km của thủ đô Hà Nội được khởi công cách đây gần 10 năm. Vào tháng 10 năm 2011, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với nguồn vốn vay ODA của Trung Quốc. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh đã đội vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng, tức khoảng 868 triệu đô la, theo VN Express. Hiện vốn vay ODA từ Trung Quốc cho dự án này là hơn 13.800 tỷ đồng. Việc xây lắp cũng như tư vấn và giám sát thi công đều do các nhà thầu của Trung Quốc thực hiện. với việc phát sinh thêm khoản chi phí hơn 7,8 triệu đô la tiền tư vấn do chậm tiến độ, báo Lao động đưa ra câu hỏi, vậy ai sẽ phải trả khoản tiền này? Vì phía Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, nơi cung cấp nguồn vốn vay cho dự án, từ chối tài trợ cho hợp đồng tư vấn giám sát. Tờ báo này cho rằng nếu lấy tiền ngân sách để trả thì thực chất vẫn là dân trả bởi nguồn thu chủ yếu của ngân sách là từ thuế doanh nghiệp và người dân. Dự án này lâu nay đã nhận nhiều lời chỉ trích từ nhiều người dân và các chuyên gia do chậm tiến độ nhiều năm và đội vốn hơn gấp đôi. Dự kiến bắt đầu khai thác từ năm 2015, nhưng Bộ Giao thông Vận tải đã nhiều lần phải thay đổi tiến độ hoàn thành và khai thác thương mại đối với tuyến đường sắt trên cao qua 12 ga ở nội thành thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải hồi cuối tháng 4 vừa qua đưa ra báo cáo hoàn thành thi công xây dựng dự án này, nhưng mốc thời gian đưa vào khai thác cuối tháng 4 đầu tháng 5 không được thực hiện. Vào tháng 6, dư luận xôn xao trước thông tin của một số tờ báo trong nước cho biết rằng tư vấn Pháp khuyến cáo về các vấn đề an toàn của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Lý giải về lý do chậm tiến độ và đội vốn, giáo sư tiến sĩ Từ Sĩ Sùa, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải, nói với Dân Việt rằng dự án được đầu tư theo công nghệ Trung Quốc nhưng chúng ta lại thuê tư vấn Pháp áp tiêu chuẩn châu Âu để đánh giá chất lượng nên có sự vênh nhau. Vị giáo sư tiến sĩ này còn cho biết rằng đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam nên chúng ta chưa có kinh nghiệm trong đấu thầu quốc tế, công nghệ, huy động nguồn vốn. Dự án đã có một số lần chạy thử nghiệm nhưng vẫn chưa thể chạy chính thức với nhiều lý do theo người lao động. Hiện vẫn chưa có thời điểm cụ thể cho việc đưa tuyến đường sắt này chính thức đi vào hoạt động và khai thác thương mại. Các phiên tòa xét xử ở Việt Nam sẽ được tiến hành trực tuyến trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, theo một dự thảo được Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra, trong đó đề xuất không xét xử trực tuyến các tội đặc biệt nghiêm trọng. Dự thảo về quy tắc xét xử trực tuyến của Tòa án Nhân dân tối cao được truyền thông trong nước trích dẫn hôm 12 tháng 9, nói rằng đây không chỉ là một bước cần thiết mà còn là xu hướng chung trên toàn thế giới. Theo đó, một vụ kiện sẽ được xét xử tại tòa án với sự tham gia của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, luật sư và những người khác, và họ phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bao gồm đảm bảo điều kiện giãn cách. Trong khi đó, theo dự thảo, các bị cáo sẽ không bị dẫn giải đến tòa và thay vào đó là ngồi tại phòng xét xử tại nơi giam giữ. Dự thảo được Tuổi Trẻ trích dẫn cho biết việc xét xử sẽ tuân theo các thủ tục tố tụng bình thường. Phiên tòa trực tuyến sẽ được áp dụng cho các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình với những tình tiết đơn giản và đầy đủ chứng cứ. Theo VnExpress, các vụ án hình sự với khung hình phạt dưới 15 năm tù với chứng cứ rõ ràng và bị cáo đang bị tạm giam cũng sẽ được xét xử trực tuyến. Tuy nhiên, các vụ án hình sự với các bị cáo bị truy tố ra tòa ở khung tội danh đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ không xét xử trực tuyến theo dự thảo của Tòa án Nhân dân tối cao. Việc xét xử trực tuyến cũng không áp dụng cho các vụ án có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hay các vụ việc phải có sự tham gia của người phiên dịch và các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, cũng như các tội phạm xâm hại tình dục dưới 18 tuổi và các tội xâm phạm khác. Tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, với số lượng ca lây nhiễm lên đến chục nghìn mỗi ngày trong khi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp ở Việt Nam, đã ảnh hưởng tới hoạt động của ngành tòa án, theo truyền thông trong nước. VnExpress cho biết nhiều vụ án đến hạn nhưng không thể xét xử với một số vụ kéo dài thời hạn giải quyết do đương sự hoặc bị cáo đang ở hoặc bị giam trong vùng có dịch, trong khi có những vụ án hình sự lớn đã phải hoãn lịch xét xử tới 4 lần với khả năng hoãn xử kéo dài. Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng các phiên tòa trực tiếp sẽ giải quyết những việc này và đồng thời phù hợp với xu thế toàn cầu cũng như cam kết của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Chánh án Châu Á ASEAN. Tòa án Nhân dân Thủ Đức ở thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đầu tiên đề xuất việc xét xử án trực tuyến theo Tuổi Trẻ. Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án Tòa án Nhân dân Thủ Đức được Tuổi Trẻ trích lời cho biết cơ quan của ông đưa ra đề xuất này lên Tòa án Nhân dân tối cao vào tháng 5 khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và sau đó là nhiều chỉ thị khác về hạn chế di chuyển để chống dịch. Ông cũng cho biết trước đó ông đã nghiên cứu mô hình xét xử trực tuyến từ nhiều quốc gia trên thế giới và thấy rằng nên áp dụng mô hình này bởi ông cho rằng nó không những giúp giải quyết án tồn trong lúc phòng chống dịch mà hơn hết là tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Đức Hùng của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, việc xét xử trực tuyến phù hợp với tình hình chống dịch bệnh nhưng cũng cần phải có quy định cụ thể để đảm bảo đúng tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích của bị cáo và những người tham gia tố tụng. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định nào cụ thể về thủ tục xét xử trực tuyến qua online. luật sư Hùng đồng thời là phó trưởng phòng tranh tụng công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS, nói trong phần phỏng vấn trên VTV3 và cho biết việc xét xử trực tuyến sẽ gây khó khăn cho luật sư vì họ phải tiến hành một số hoạt động chuẩn bị trước khi bào chữa. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương ngày 26 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rằng việc tổ chức xét xử trực tuyến là xu thế tất yếu và cần thiết trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra như vũ bão trên toàn cầu.
Chưa đầy 10 ngày sau lễ khai giảng năm học 2021-2022, nhiều thầy cô và học sinh Việt Nam đối mặt với thực tế là hạ tầng và thiết bị từ cấp độ nhà nước cho đến cá nhân đều không sẵn sàng cho việc dạy và học trực tuyến. Do đại dịch COVID-19 vẫn làm nhiều người lây nhiễm và tử vong, nhất là trong 4 tháng rưỡi qua, hôm 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh Việt Nam bước vào niên khóa 2021-2022, được gọi là một năm học đặc biệt trên báo chí trong nước, vì có 26 trên 63 tỉnh, thành phố mà ở đó học sinh phải học tập trên không gian mạng hoặc qua đường truyền video. Ước tính có khoảng 7,35 triệu học sinh các cấp học trực tuyến hoàn toàn, các báo Việt Nam cho biết. Một tuần sau ngày khai giảng hôm 12 tháng 9, nhiều báo dẫn lại kết quả một cuộc khảo sát nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra các khó khăn cơ bản trong việc dạy và học trực tuyến. Đó là hệ thống đường truyền Internet hạn chế dung lượng, phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập. Theo khảo sát, có tới 1,5 triệu học sinh ở 26 địa phương không có thiết bị học trực tuyến, chủ yếu là máy tính. Khó khăn này không chỉ ở vùng sâu, vùng xa mà ngay cả ở các thành phố lớn, khảo sát cho hay. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Thường Tín, ngoại thành thủ đô Hà Nội cho VOA biết thêm.
Thành phố có cái khó khăn, nông thôn lại càng khó khăn, miền núi thì khó khăn, không thể tưởng tượng được. Như vùng của chúng tôi đây, thị trấn Thường Tín, các em đều một cái khó khăn đó là không mua được camera, để webcam, không có cái công ty máy tính nào được phép hoạt động trong vòng mấy tháng này. Nhiều em nhà có máy tính bàn này không có cái micro hay là mạng rất là yếu, chậm chạp, mạng chậm lắm mà ao ra liên tục. Rồi đồng loạt cả nước sử dụng cái phần mềm Zoom để dạy học, cho nên các buổi sáng nó nghẽn mạng không vào được.
Vào tối ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em, hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết là trong giai đoạn 1 của chương trình thực hiện trong phần còn lại của năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến huy động 1 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Trước mắt ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện lệnh giãn cách ở cấp độ cao nhất và đang áp dụng học trực tuyến. Trong giai đoạn 2, từ năm 2022 đến 2023, nhà chức trách Việt Nam tiếp tục chương trình hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể thực hiện học trực tuyến. Thầy Đỗ Việt Khoa, người nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục, bình luận với VOA rằng việc tung ra chương trình kể trên vào thời điểm này sau khi năm học đã bắt đầu có tác dụng gỡ phần nào, nhưng đáng lẽ ra công tác chuẩn bị phải được làm từ sớm hơn rất nhiều. Ông nói thêm.
Mấy ông Việt Nam ta đã rất khoái xây tượng đài từ nhiều năm nay, tượng đài hàng nghìn tỷ sẵn sàng xây, nhưng mà các bệnh viện để cứu dân không ông nào sẵn sàng bỏ tiền ra cả. Đến lúc xảy bùng nổ giao dịch rồi mới ngã ngửa ra rằng là hệ thống bệnh viện nó quá là thiếu thốn, trường lớp cơ sở vật chất rất là thiếu, vô số những cái bất cập, nhưng mà tượng đài thì các vị sẵn sàng bỏ ra xây.
Thầy Khoa cho rằng vấn đề cần sửa chữa là ý thức và suy nghĩ của lãnh đạo, nhưng điều này không hề dễ thực hiện. Bản tin về đại dịch COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết là đất nước có thêm hơn 10.500 ca nhiễm và 276 ca tử vong trong thời gian từ 17 giờ ngày 13 tháng 9 đến 17 giờ ngày 14 tháng 9. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng hơn 635.000 người nhiễm virus và 15.936 người thiệt mạng vì dịch. Hầu hết các ca này xảy ra trong vòng 4 tháng rưỡi trở lại đây, chiếm khoảng một nửa các con số vừa kể là ở thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy là số ca dương tính được ghi nhận qua các cuộc xét nghiệm chính thức đang có xu hướng đi xuống trong 8 ngày gần đây, từ gần 14.200 ca hôm 7 tháng 9 xuống gần 10.500 ca hôm 14 tháng 9. Trong cùng thời gian, đều đồ thị về số người tử vong trên toàn quốc đi từ con số 316 của ngày 7 tháng 9 và 335 của ngày 8 tháng 9 xuống 217 vào ngày 11 tháng 9, sau đó đi ngang trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 9 với khoảng trên dưới 270 người thiệt mạng vì dịch mỗi ngày. Xu thế giảm cũng khá rõ ở tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh với số ca nhiễm trung bình là trên dưới 7.300 trong các ngày từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 9, xuống mức 5.500 đến 6.500 trong những ngày gần đây. Tương tự là con số tử vong từ trên 250 ca trong các ngày mùng 7 và 8 tháng 9 xuống khoảng 200 trong vài ngày qua. Mặc dù vậy, tình hình dịch vẫn bị xem là còn nghiêm trọng và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng lệnh giãn cách ở mức độ cao trong ít nhất 2 tuần nữa kể từ ngày 15 tháng 9. Thành phố có vai trò là đầu máy kinh tế của Việt Nam đã áp dụng các biện pháp giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt trong hơn 3 tháng, dẫn đến nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân. Trong khi đó, chính quyền của thủ đô Hà Nội mới đây cho biết là họ đang cân nhắc lộ trình nới lỏng giãn cách theo từng bước sau các thời điểm 15 và 21 tháng 9, nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Một quan chức kiểm soát dịch bệnh của Hà Nội nói với báo chí rằng thành phố này vẫn chưa hết nguy cơ lây nhiễm. Thủ đô của Việt Nam áp dụng lệnh giãn cách từ ngày 24 tháng 7. Cách Hà Nội không xa, chính quyền của thành phố Cảng Hải Phòng thông báo hôm 14 tháng 9 rằng họ cho phép một loạt dịch vụ công ích hoặc kinh doanh sinh lợi được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 15 tháng 9. Đó là các vườn hoa, công viên, nhà hàng, các quán vỉa hè, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, các phòng khám chữa răng, tai mũi họng, v.v. Nhà chức trách Hải Phòng nói cơ sở để nới lỏng lệnh giãn cách là thành phố đã đẩy mạnh việc tiêm vaccine. Đến nay đã tiêm được gần 500.000 liều và qua 21 ngày thực hiện nhiều xét nghiệm song không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trên cả nước, Việt Nam đã tăng đáng kể số người được chủng ngừa COVID-19 với tổng số liều vaccine được tiêm là hơn 30,3 triệu, trong đó hơn 24,7 triệu người được tiêm một mũi và hơn 5,6 triệu người đã tiêm hai mũi. Với dân số hơn 98 triệu người, việc tiêm vaccine của Việt Nam còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tháng tới. Nhà chức trách tỉnh Bình Thuận phát hiện 15 người trốn trong thùng xe tải đông lạnh vào tối 12 tháng 9 để về quê. Dư luận bày tỏ xót xa về vụ việc. Trong khi đó, vào trưa ngày 13 tháng 9, chính quyền của Bình Thuận cho biết là không áp dụng biện pháp cứng nhắc mà sẽ giúp 15 người về quê. Báo chí Việt Nam cho biết là một tổ cảnh sát ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận quan sát thấy có điều đáng nghi vấn đối với một xe đông lạnh và yêu cầu lái xe cho kiểm tra vào tối 12 tháng 9. Khi mở thùng xe, cảnh sát phát hiện ra ở trong đó là 14 người lớn và một trẻ em vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở. Tin cho hay là 15 người này xuất phát từ Đồng Nai trên hai xe chở khách 7 chỗ để về quê ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Để đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Bình Thuận, họ phải trả thêm tiền và chuyển sang trốn trong thùng xe tải đông lạnh nhưng không thành công. Trong cùng buổi tối 12 tháng 9, cảnh sát ở Hàm Tân truy tìm và bắt giữ tất cả 3 lái xe liên quan đến vụ việc. Theo quan sát của VOA, vụ việc thu hút sự quan tâm theo dõi lớn từ dư luận Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng họ cảm thấy xót xa về việc có những đồng bào vẫn phải gian nan trên chặng đường hồi hương. Một số người bày tỏ không biết nói sao về tình cảnh được ví von là có những người phải vượt biên ngay trong đất nước của mình. Không ít người đưa ra nhận định là 15 người đành phải mạo hiểm với mạng sống của họ là vì tình trạng phong tỏa kéo dài đã làm họ mất sinh kế, các nguồn dự trữ cạn kiệt nên buộc phải tìm đường về quê. Những người khác cho rằng vụ việc gợi lại sự kiện đau lòng hồi tháng 10 năm 2019, trong đó 39 người Việt chết trong thùng xe tải đông lạnh khi vượt biên từ Pháp sang Anh. Vào trưa 13 tháng 9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cho báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh biết là tỉnh không buộc 15 người này phải quay trở lại nơi xuất phát vì đây là những người đang gặp hoạn nạn. Vị Phó Chủ tịch đưa ra quan điểm rằng những người dân này không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải về quê để tránh dịch và vì vậy, việc buộc họ phải quay về nơi xuất phát vô tình sẽ đẩy họ vào khó khăn chồng chất hơn. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và một số báo khác trong đó có Thanh Niên và Tiền Phong cho biết là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đề nghị cấp dưới là chính quyền huyện Hàm Tân cách ly 15 người và cho họ được ăn nghỉ miễn phí. Tỉnh Bình Thuận cũng làm việc với các tỉnh liên quan để đưa những người kể trên về nhà, báo chí tường thuật. Các động thái của Bình Thuận nhận được những lời khen ngợi trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Nhiều người viết trên Facebook rằng họ vỗ tay hoan nghênh cách giải quyết đầy tình người, nhân văn, do dân vì dân và linh hoạt của tỉnh. Một số người nêu ý kiến rằng các tỉnh cần hành động theo tinh thần người trong một nước phải thương nhau cùng, không nên hành xử theo kiểu mỗi tỉnh là một sứ quân.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.